Sự hành động của tôi người ta không thể nói cho người ngoài biết được.
Tôi không dè. Thôi, thầy làm sao mà tìm được bọn giết người cướp của đó? Đâu thì nói phức cho tôi nghe thử coi.
Hôm trước nói chuyện với ông, tôi có tỏ sơ mấy nẻo đường tôi tính phải ghé mắt. Ông Dương chết và có mất số bạc 11.000. Vậy thì vụ sát nhân này gốc ở nơi sự trộm cướp mà ra. Ai thấy ông Dương bán lúa lấy 11.000 đồng bạc? Người trong chành lúa với người shopper của ông, ai biết ông Dương để số bạc ấy tại bàn giết mà cậy? Người trong nhà, nghĩa là shopper, bồi và bếp. Shopper đi xe với ông Dương vô Bình Đông lấy bạc bán lúa hồi 9 giờ sớm mai, rồi đến 1 giờ trưa thì đi với con của ông Dương ra Long Hải. Nó có thể biết ông Dương lấy bạc và thấy chỗ ông cất bạc, xong không phải nó đâm ông và cậy tủ. Còn bồi và bếp thì chúng nó có lẽ nghe nói ông Dương đi lấy bạc, và cũng có lẽ chúng thấy ông cất bạc được. Ấy vậy, phải theo ba người này thì chắc sẽ tìm ra đầu mối. Tôi cho mấy người phụ sự của tôi coi chừng cách đi đứng và bề ăn xài của ba tên này luôn luôn. Tuy vậy mà vì có cô Cúc xen vô vụ này, cô lại khai chính tay cô đâm ông Dương, vậy thì tôi cũng phải để ý về phía bên đó nữa. Thầy Hoàng là con của ông chủ chành lúa, chắc thầy hay ông Dương lấy bạc. Thầy là người chơi bời bài bạc, mấy tháng thầy thua nhiều lắm, lớp thua ngựa, lớp thua bài. Thầy lại có tình với cô Cúc, có phải thầy biết ông Dương lấy bạc, thầy a ý với tôi tớ của ông Dương, thầy lại lập kế cậy cô Cúc vô nhà trước rồi thầy theo vô sau, hiệp nhau giết ông Dương rồi cậy tủ hay không? Có phải cô Cúc thấy việc đổ bể, cô sợ thầy Hoàng mang họa, cô phải viện lẽ ông Dương ôm cô nên cô đâm? Cô khai như vậy mà làm cho người trai vấn phải lạc đường đặng cô cứu người yêu của cô cho khỏi tội hay không? Vụ nhân mạng xảy ra hồi chiều, tối lại tại rạp hát, cô Cúc với thầy Hoàng to nhỏ nói chuyện trót giờ, làm cho mình phải nghi quá. Tôi tỏ thiệt với ông, một mặt tôi dọ tôi tớ của ông Dương, còn một mặt tôi dọ thầy Hoàng. Tôi dọ kỹ lắm, may quá tôi dọ hai đường đều trúng hết, duy trật có chỗ này. Người bếp không có đồng lõa với bọn đó, cô Cúc không có liên can, còn đứa cầm dao đâm ông Dương rồi cậy tủ lấy bạc là tên Đáo ở trong chợ lớn, người của Hoàng mướn.
Trời đất ơi, thầy Hoàng là người tánh tình Dương ấy hay sao?
Phải, thầy Hoàng là chủ mưu. Để thủng thẳng tôi thuật hết cách tôi làm sao mà tìm ra mối cho ông nghe, dài lắm.
Thôi thôi, để bữa nào rảnh rỗi thầy sẽ kể đặng tôi hiểu mánh lới. Bây giờ xin thầy nói sơ cho tôi biết coi bọn nó sắp đặt thế nào mà làm chuyện đó.
Chuyện như vậy, thầy Hoàng thấy ông Dương bán một chài lúa thì chiếp trong bụng. Thầy làm quen với shopper, rồi nhờ shopper tiến dẫn thầy làm quen luôn với người bồi. Ba người sắp đặt trước bữa ông Dương lấy bạc đem về, người bồi coi chừng cho biết chủ cất bạc chỗ nào. Đến 11 giờ trưa, người bồi đem thơ cho cô Cúc ra đường gặp thầy Hoàng, mới nói cho thầy hay rằng bạc để trong hộp tủ bằng giết. Thầy Hoàng phải lập thế gạt người bếp đi chơi, và chừng lối 3 giờ bồi với shopper cũng phải kiếm chuyện mà đi khỏi nhà, cho tới 5 giờ sẽ về, đặng khỏi bị người ta nghi. Đến 1 giờ shopper đi Long Hải với con ông Dương, người bồi gạt người bếp đi nữa. Gần 3 giờ người bồi xin với chủ mà đi chợ, chủ cho phép liền, lại đưa tiền dặn mua thuốc nữa. Thầy Hoàng mướn xe hơi đưa tên Đáo lại trước nhà ông Dương, rồi biểu ngồi ngoài mà rình. Chừng nào vắng người ta thì vô nhà bắt ông Dương trói lại, nhét khăn trong họng cho ông đừng có la, mà cài tủ lấy bạc. Còn thầy đem xe hơi lại đường hàng sau đậu mà chờ, hễ làm công việc xong thì chạy lại đó, thầy sẽ rước đi liền. Tên Đáo ngồi ngoài đường, thấy ông Dương cứ thơ thẩn một mình trước sân hoài, nên phải đợi chừng ông vô nhà rồi sẽ vô theo. Chẳng dè cô Cúc lại tới, rồi cô vô nhà với ông Dương, tên Đáo phải ngồi chờ nữa. Chừng nó thấy cô Cúc hơ hải ra cửa, rồi nó mới lật đật xong vô nhà, tuốt lên lầu, nhảy a lại ôm ông Dương, toàn nhét khăn vào họng. Ông Dương dùng dãy, lại la lên: "Túng thế, nó phải đâm ông mấy dao, làm cho ông té nằm trơ trơ, rồi nó mới cậy tủ lấy gói bạc ôm đi ra và tuốt qua đường hàng sau. Gặp xe của thầy Hoàng đậu chờ, nó mới leo lên xe mà đi."
"Khốn nạn quá, tên đáo chịu tội hay không?"
"Nó khai thiệt hết, mà chối sao được. Dấu tay cài học tủ thiệt quả là dấu tay của nó rõ ràng."
"Còn bạc, bọn nó chia nhau mỗi đứa bao nhiêu?"
"Tên đáo chịu của lãnh 2,000, tên bồi và sắp phơ mỗi đứa hoàng cho 1,000.
Té ra phần hoàng tới 7,000.
"Phải."
"Hoàng nhận tội không?"
"Mới bắt đem về sở hồi 2 giờ này thì anh ta chối, mà ba đứa kia đồng khai như nhau thì chối sao được."
"Tại sao bể chuyện ra mà thầy bắt được đó?"
"Người bếp thấy bò và sắp phơ có tiền nhiều nó nghi, nên theo xin 100. Hai đứa kia không cho, nên nó dạch với tôi. Tôi theo dõi riết, đến sớm mai hôm qua tôi dọ quả quyết rồi mới bắt."
"Giỏi lắm, giỏi lắm. Tôi sẽ đền ơn cho thầy."
"Không, không. Xin ông đừng nói chuyện ấy. Ông tính như vậy là ông muốn nhục tôi đó."
"Thôi, để thủng thẳng rồi mình sẽ nói chuyện đó lại." "Chà chà, bà phán hay đây, chắc bà mừng lắm."
"Ông làm ơn, nói giùm cho bà hay sớm, cho bà hết buồn."
"Tôi sẽ đi liền bây giờ."
"Thôi, để tôi về cho ông đi. Chừng nào tòa mới thả cô Cúc?"
"Hễ quan thẩm án lấy khai bọn kia, sẽ có đủ bằng cớ rồi thả cô Cúc liền." "May quá, tôi đã thối chí. Tôi đừng tính làm lý đoạn đặng bào chữa cho cô đi. Nếu thầy trễ chừng 1 tuần nữa thì tòa xử cô rồi còn gì."
"Hôm nay nhật trình công kích ông Dương dữ quá, tôi tìm ra mối rồi thì cô Cúc đã khỏi tội, mà vong hồn ông Dương cũng hết xao xuyến nữa."
"Bà Dương sẽ cảm ơn thầy lắm."
"Sao vậy?"
"Để bữa khác rảnh rồi tôi sẽ cắt nghĩa cho thầy nghe. Bà Dương đã hứa gả con gái cho thầy Hoàng rồi đa, thầy hay chưa?"
"Huy chà, tôi chưa hay."
"Công việc đó chắc phải hư rồi."
"Gã làm sao mà gã như vậy cho được."
"Cảm ơn thầy lắm."
Buổi sớm mai thứ năm, tòa sơ nhóm xử việc hộ. Ông Trạm Sư Sương có một vụ sẽ xử bữa ấy, nên ông ôm cặp da lật đật đi lên tòa. Đi ngang qua khám lớn, ông thấy bà Phán với cô Kim đương đứng tại góc đường, thì ông giở nón chào rồi hỏi bà Phán:
"Thiếm với cô giáo ra đón em Cúc phải không?"
"Phải, ra đón rước nó về. Hồi hôm á, ông sai người cho tôi hay, sáng nay tòa thả nó ra, mà sao tới bây giờ chưa thấy nó ra?"
"Chiều hôm qua, quan thẩm án bắt em Cúc đối diện với bọn đó trước mặt cháu. Sơ phơ khai không biết em Cúc, người bồi khai biết em Cúc, là vì trưa bữa ấy ông Dương có sai đem thơ lại cho em. Xong đến 3 giờ chiều nó đi chợ thì chưa có em Cúc lại đó. Hoàng khai không về em Cúc lại nhà ông Dương, còn tên đáo là đứa sát nhân thì nó khai tới 4 giờ chiều, nó ngồi giữa cột đèn khí trước nhà ông Dương mà rình. Nó thấy em Cúc ngồi xe kéo lại tới, rồi ông Dương mở cửa rào mà rước em vô nhà. Em Cúc ở trong nhà gần nửa giờ rồi em ra, sẵn cửa mở nó liền vô, rồi đi tuốt lên lầu. Nó thấy ông Dương đương đứng sửa cái bàn cho ngay ngắn, nó a lại ông Dương, toàn nhét khăn vào họng cho ông khỏi la. Ông chùng dãy giật lộn với nó, lại la lên. Nó sợ nếu để ông la thì nó sẽ bị bắt, nên nó phải rút dao mà đâm. Ông té nằm ngay đó, rồi nó cạy tủ mà lấy bạc. Tên đảo khai rành rẽ quá, làm cho em Cúc hết khai dối nữa được. Cùng thế phải chịu thiệt rằng vì tại ông Dương toan làm nhục thân danh em, nên em giận, em khai như vậy đặng làm lem lút vong hồn của ông chơi. Quan thẩm án quở em, rồi biểu thầy thông ngôn làm giấy tờ đặng thả em. Chắc bên khám làm giấy tờ chưa kịp, nên em mới ra trễ. Bề nào buổi sớm mơi này cũng ra, xin thím chờ một chút."
"Tôi phải chờ chứ."
Cô Kim hỏi ông Sương:
"Lên giữa tòa, em Cúc gặp thầy Hoàng, coi bộ em Cúc thế nào?"
"Bộ ghét lắm, không thèm ngó."
"Rồi còn thầy Hoàng?"
"Hổ thẹn, nên cứ cúi mặt, không dám ngó."
"Em Cúc đã hay thầy Hoàng lập mưu giết ông Dương mà giật bạc đó hay không?"
"Hay chứ, bọn đó chịu thiệt hết. Có trước mặt em Cúc, Hoàng cũng chịu."
Có vậy thì em Cúc mới tỉnh ngộ mà giúp tình được.
Ông Sương chau mày, đứng suy nghĩ một chút rồi nói:
Tới giờ rồi, tôi phải vô tòa đặng cãi vụ của tôi. Thôi, thiếp với cô giáo ở đây và chờ em Cúc.
Ông dở nón cúi đầu từ giã, rồi bươn bả đi vô tòa. Đến 9 giờ, cô Cúc ở trong cửa khám thủng thẳng đi ra đường. Cô Kim vừa ngó thấy thì chạy lại kêu và nói:
Em Cúc, cô bác đây nè em.
Cô Cúc ngượng mặt lên, ngó thấy cô Kim với bà Phán thì chau mày khựng lại. Cô Kim liền nắm tay dắt đi lại chỗ bà Phán đứng và nói:
Con ơi,
tôi với bác Phán chờ em từ hồi sớm mai cho tới giờ. Nghe tòa làm giấy tha em từ chiều hôm qua, mà sao em ra trễ vậy?
Cô Cúc không trả lời. Đi gần tới chỗ bà Phán đứng, cô ngó mẹ. Mẹ con đều khóc hết, không nói được một tiếng. Cô Kim liền kêu lại ba chiếc xe kéo, rồi ba người leo lên xe mà về. Bước vô nhà, cô Cúc liền ngồi xề trên cái ghế xích đu, lấy giặt áo đậy mặt mà khóc và nói:
Mấy tháng nay con làm cho má buồn rầu, con nghĩ lại con ăn năn hết sức rồi. Con xin má tha lỗi cho con được không con?
Bà Phán động lòng nên bà cũng khóc chứ không nói được. Cô Kim thấy vậy, cô mới rước lời mà đáp:
Thôi, lỡ lầm mà em biết lỗi thì có thể dung chế được phân nửa rồi. Có như thế em mới nếm được một chút ít mùi đời, em mới thấy được nhân tình thiệt giả, đặng em khỏi lầm lạc nữa. Có lẽ tại tuổi của em năm nay phải mang một tai họa nên mới khiến có việc rắc rối như vậy. Bây giờ họa đã qua rồi, vậy ngày nay là ngày vui, em cũng vậy nữa, mà bác Phán cũng vậy, chẳng nên buồn nữa.
Bây giờ bà Phán mới nói:
Có như vậy mới biết bọn già tôi lù mù, sao người ta thấy xa hơn đám nhỏ nhiều lắm. Nếu mọi việc nó nghe theo lời tôi thì có sanh chuyện gì đâu. Tại nó bắt chước người ta mà tập tánh mới, làm người mới, nên phải bị hại như vậy đó.
Cô Kim sợ cô Cúc nghe lời quở trách ấy rồi đau đớn thêm nữa, nên cô khuyên bà Phán:
Em Cúc đã biết ăn năn rồi, vậy cháu xin bác hỷ xả sự lỗi lầm của em, đừng có chấp em nữa mà tội nghiệp. Ở trong khám đã mấy tháng nay ăn ngủ thất thường nên em ốm nhiều. Hồi sớm mai bác có dặn con Ba mua đồ cho sẵn đặng em về em ăn đó. Vậy xin bác biểu con Ba dọn đồ đi, để cháu dắt em đi rửa mặt thay đồ cho mát mẻ rồi em ăn nha bác.
Bà Phán đi xuống nhà bếp mà coi cho con Ba chiên thịt bò, chặt thịt quay, dọn bánh mì, sắp bánh hỏi. Cô Kim thì lo thôi thúc cô Cúc tắm rửa rồi thay đổi áo quần cho mát mẻ sạch sẽ. Mấy tháng nay cô Cúc thất tình thất vọng, cứ quyết hủy sự tự do, hủy các hạnh phúc, và nếu có thể được thì cô hủy luôn cái đời của cô, đặng thoát ly những nỗi não nề chán ngán. Cô muốn như vậy mà pháp luật ngăn cản, không cho cô làm như vậy nên thả cô ra. Bây giờ cô phải tổ chức cái đời của cô như thế nào? Khiếp nhược, lại bỏ mẹ già một mình quạnh hiu buồn thảm tội nghiệp, phải gượng gạo mà sống với một tấm lòng chán ngán cho tới già chăng? Sống giường ấy thì thân như một khúc cây mục, có vui sướng gì mà phải sống. Từ khi hay tòa thả thì cô Cúc có cái tâm hồn như vậy đó. Bởi vậy ra khỏi cửa khám cô không mừng, mà về nhà cô cũng không vui. Ngồi ăn bánh với mẹ và cô Kim, cô cứ lơ lửng không muốn ăn. Bà Phán thấy cô buồn, bà không muốn quở trách cô nữa. Bởi vậy mà bà kiếm câu đạo đức mà nói:
con ở đời á, hễ làm lành thì gặp lành, còn làm dữ thì gặp dữ. Ông trời công bình lắm. Thằng cha già Dương đó, tại cái lòng nó không tốt nên nó phải gặp cái họa như vậy. Còn mình ăn ở hiền lương tử tế thì dầu có gặp họa cũng có quế nhân che chở phò hộ.
Cô Cúc lặng thinh, tuy không cãi lẽ với mẹ, song coi bộ cô không tin cái lý thuyết của mẹ nói đó là chánh đáng. Cô Kim cười và hỏi cô Cúc:
em có biết quế nhân che chở phò hộ cho em là ai không?
Má em trọng Thẩm Quyền lắm, chắc má em có giái thánh thần nào đó nên mới nói như vậy chứ gì.
Không có phải, quế nhân che chở phò hộ cho em á là ông Trạng Sư Xương, chứ không phải thần thánh nào hết.
Cô Cúc chau mày ngó cô Kim, rồi ngó bà Phán mà hỏi:
má mướn anh Trạng Sư Xương bào chữa cho con làm chi vậy không biết?
Má có mướn đâu, con bị bắt má sợ hết sức vậy á. Má không biết làm sao, má chạy ra má cho ổng hay, rồi ổng lãnh lo lắng giùm cho má, chứ má có tiền đâu mà mướn.
Con đã phụ tình ảnh mà má làm như vậy thì ảnh dính nhấp vào cái đời của con, bởi vậy con ái ngại quá.
Ổng thương con nên ổng xin cưới con, con ưng thì thôi. Con bị tọa bắt giam, ổng làm trạng sư thì ổng bào chữa cho con, có dính dấp chỗ nào đâu mà con ái ngại. Con á, đừng có nói như vậy, ổng hay rồi ổng buồn. Mấy tháng nay ổng lo cho con lung lắm. Nay mai con nghỉ cho khỏe rồi, con phải ra nhà mà cảm ơn ổng nghe.
Y, má biểu cái đó con không thể làm được đâu.
Sao vậy?
Con không muốn tới nhà ảnh.
Sao con tới nhà thằng cha Dương được, còn nhà ông Trạng Sư Xương con lại không được?
Hai việc khác xa nhau lắm, không thể so sánh mà phân bì được. Má có cậy anh Trạc Sư Xương việc gì thì má đi cảm ơn ảnh, chứ con không có cậy ảnh giúp con, làm sao mà con cảm ơn ảnh cho được.
Con không hiểu nên con mới nói như vậy, để má cắt nghĩa cho con nghe. Mấy tháng nay vì con mà ông Trạng Sư Xương cực khổ hết sức, đã cực trí lo lắng, đã cực thân chạy đầu này đầu kia, mà ông còn lại tốn tiền tốn bạc với con nhiều lắm. Ông xin tòa giải sở mật thám tìm bắt đứa giết thằng cha Dương. Ông hứa hễ bắt được á thì ông đóng 1.000 đồng bạc vào kho tương tế của chức việt sở ấy. Nay bắt được rồi, tự nhiên ông phải đóng số tiền ấy, chứ má làm sao có tiền mà đóng cho nổi. Đã vậy mà ông còn xuất tiền in bộ tiểu thuyết của con tới 2 lần, rồi xuất tiền mướn các tờ báo cổ động cho quyển tiểu thuyết ấy luôn luôn gần 2 tháng nay. Tuy sách nhờ thiên hạ mua nhiều nên cô giáo lãnh coi bán, có lẽ cô lấy vốn lại được, nhưng mà tiền mướn các báo, lớp cổ động khen ngợi sách ấy, lớp chà xát các thói mọi rợ của thằng cha Dương, má coi tổn phí về việc ấy cũng đến 1.000 chứ không phải ít. Vì con á mà ổng tốn công tốn của quá như vậy, sao con lại bạc ơn ổng.
Cô Cúc nghe mẹ nói khúc sao thì cô lấy làm lạ, nên cô ngó cô Kim mà hỏi:
in tiểu thuyết gì đâu? Anh Sương cho xuất bản bộ Mảnh Gương Trinh của em hay sao?
Phải, ông Trạng Sư xin với bác rồi lấy bộ tiểu thuyết đem về mướn in. Lần đầu xuất bản 5.000 quyển, bán trong 1 tuần lễ thì tiêu hết, nên phải mướn in thêm 5.000 nữa. In lần sau cũng bán gần hết, nay còn không tới 500 quyển.
Cô Cúc nghe nói như vậy thì sắc mặt buồn bực chán ngán của cô đổi liền ra sắc vui vẻ hăng hái mà hỏi cô Kim:
bộ tiểu thuyết Mảnh Gương Trinh được công chúng hoan nghênh đến thế hay sao hả chị?
Họ hoan nghênh lắm.
Trời ơi, em không về.
Ông Trạng Sư Xương làm quảng cáo khôn quá à, tự nhiên công chúng phải hoan nghênh có gì lạ đâu.
Mà anh Xương ảnh làm thế nào hả chị?
Mới đưa tiểu thuyết cho nhà in thì ổng cậy các báo rao trước. Tác giả của bộ Mảnh Gương Trinh nay vì bảo thủ cái trinh mà phải giết người rồi đang ở tù. Cách làm quảng cáo như vậy tự nhiên phải khiêu gợi trí háo kỳ của thiên hạ. Bởi vậy sách xuất bản thiên hạ giành nhau mà mua có gì lạ đâu. mà ông còn tiếp cậy các báo dồi dào khen ngợi tiểu thuyết, xưng tụng thái độ cao thượng cứng cỏi của tác giả, khinh bỉ tánh tình đê tiện thô lỗ của ông Dương, làm cho dư luận xôn xao hết sức. Đi đến đâu cũng đều nghe người ta bàn luận việc khốn nạn của ông Dương. Những số báo chữ Pháp và chữ Việt ngữ có đăng bài nói về bộ Mảnh Gương Trinh hoặc nói về việc của em, chị có để dành đủ hết á, để chị lấy cho em xem nghe.
Cô Kim đi lại bàn viết, soạn lấy một ôm nhật báo với vài quyển tiểu thuyết Mảnh Gương Trinh, đem lại để một bên cô Cúc. Cô Cúc vội vã lấy một quyển tiểu thuyết cầm xem ngoài bìa, rồi lật xem vô trong nữa. Cô cười và nói,
ừ, in khéo thiệt, mà bìa xem cũng đẹp nữa.
Cô không ăn nữa, đứng dậy đi rửa tay rửa miệng, rồi ôm hết nhật trình và sách lại cái bàn giữa, ngồi dở ra mà xem. Cô Kim hiểu chút đỉnh tâm lý, nên cô đợi bà Phán ăn rồi, cô kiếm cớ dụ bà đi với cô ra ngoài vườn trầu mà coi trầu, coi chuối, để cô Cúc ở trong nhà một mình, thong thả mà thưởng thức những bài nhật trình, khen ngợi nghề văn và xưng tụng tánh nết của cô. Chừng cô Cúc đọc hết các bài trong báo rồi, cô dây lại không thấy cô Kim, cô mới kêu om sòm. Cô Kim với bà Phán trở vô nhà. Cô Cúc ngó cô Kim mà cười và hỏi,
chị, thiệt anh Trạng Sư Sương bày làm như vậy hay sao?
Thì một tay ổng làm việc đó.
Thế này thì em phải ra nhà mà cảm ơn ảnh.
Sao hồi nãy em nói em không chịu tới nhà ổng?
Hồi nãy em không về có việc như vậy, anh Sương lập thế kéo em ra khỏi chốn lao tù, em không mang ơn. Đã không mang ơn mà lại phiền nữa. Còn ảnh dụng tâm làm cho em có tên trong làng văn, cái ơn ấy nặng lắm. Cái ơn ấy em không thể quên được. Sau một cuộc quảng cáo dồi dào đến thế này thì tên tuổi của em đã được công chúng biết hết. Từ rài sắp lên, hễ tiểu thuyết của em xuất bản thì có lo chi người ta không mua nữa. Em sẽ viết nữa, để em nghỉ ít bữa cho khỏe trí rồi em viết. Em đã nghĩ ra nhiều chuyện thâm thúy lắm, mà em cũng đã có bố cuộc sẵn rồi. Chuyện còn hay hơn chuyện trong quyển Mảnh Gương Trinh nữa. Để em viết rồi chị sẽ biết.
Em nói như vậy chị không dám tin à. Lúc em viết bộ Mảnh Gương Trinh, lòng em còn hăng hái. Nay em đã có một tâm bệnh, nó làm cho em chán ngán. Thế thì làm sao mà em viết cho hay hơn bộ trước được?
Tâm bệnh? Không đâu, em mạnh rồi, không còn đau đớn nữa. Những chuyện đã qua, em xem cũng như một giấc mộng. Bởi vì em tỉnh lại thì em đã quên hết rồi.
Thiệt không? Nếu em quên chuyện cũ thì chị mừng lắm.
Em quên hết. Nếu khi nào em nhớ lại thì bất quá cũng như em nhớ bài học khôn vậy thôi, chứ không có ý nghĩa gì đâu. Anh Sương sắp đặt đưa em vào làng văn một cách rõ ràng như vậy, có lẽ nào em lại lui bước trở ra chứ? Từ rày em sẽ chuyên nghề văn, em sẽ lấy nghề ấy mà làm mục đích cho đời sống của em. Em vui lắm, em mừng lắm chị ơi. Em hết ngao ngán nữa rồi chị.
Nếu được vậy thì chị cũng vui, chị cũng mừng nữa.
Viết tiểu thuyết để tả các trí lý của mình cho thỏa lòng quốc ức, để công kích chà xát những thói hèn hạ giả dối của xã hội. Đuổi theo cái mục đích như vậy cũng đủ cho mình thơ thới, hớn hở mà ở đời. Cần gì phải tìm hạnh phúc nào nữa hả chị?
Cô Cúc nói tới đó rồi dở quyển Mảnh Gương Trinh ra mà chăm chỉ đọc, sắc mặt vui vẻ như hồi trước. Cô Kim ngó bà Phán mà cười.